Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ trì hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thực hiện 5 xung kích và 6 khát vọng. Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia số. Tín hiệu khởi sắc của ngành dệt may và da giày khi nhiều doanh nghiệp đã kín đơn hàng đến cuối năm và đang tuyển dụng thêm nhiều lao động để mở rộng sản xuất. Hàng chục nghìn người dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải mua nước để sinh hoạt do tình trạng hạn mặn diễn ra gay gắt. Hệ thống dạy tiếng Anh Apex Leader thông báo ngừng trả lại học phí cho phụ huynh ngay sau khi Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phần tin thế giới, thảo luận về các giải pháp sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu cách đây 4 ngày tại Nga, Tổng thống Putin khẳng định sẽ tiến hành điều tra một cách khách quan. Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp mặt và đối thoại với thanh niên. Nhiều câu hỏi về tính an toàn, bảo mật và thuận tiện trong thực hiện chuyển đổi số đã được các bạn trẻ đặt ra trong buổi đối thoại với chủ đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
Tại phiên đối thoại, các đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi như giải pháp bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng trong công cuộc chuyển đổi số, giải pháp kết nối liên thông các dịch vụ công và dữ liệu dân cư quốc gia, đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, việc làm trước sự phát triển trí tuệ nhân tạo, giải pháp đào tạo và tuyển dụng đãi ngộ nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực chuyển đổi số, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh chuyển đổi số. Đoàn viên Nguyễn Thành Trung, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, đặt câu hỏi.
Người dùng Internet tại Việt Nam có khả năng phải đối mặt với tội phạm mạng cao thứ 6 trên thế giới. Vậy, trong thời gian tới, chính phủ có giải pháp như thế nào về vấn đề này để công cuộc chuyển đổi số được an toàn?
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.
Thứ nhất là chính phủ phải hoàn thiện cái thể chế để mà đảm bảo cái an ninh mạng. Cái thứ hai là phân công cho các bộ, các ngành để xử lý các cái vấn đề nếu có sự cố. Cái đề án 06, trong đó cũng có cái phần để xử lý các sự cố liên quan đến an ninh mạng. Rồi cái thứ ba là chúng ta cũng phải nâng cao cái năng lực để mà xử lý các sự cố liên quan đến an ninh mạng bằng các cái giải pháp khác nhau. Và thứ tư là chúng ta phải nâng cao cái công tác tuyên truyền, rồi cảnh giác, rồi bình tĩnh xử lý. Trong đấy có tuyên truyền cho nhân dân, mà nòng cốt ở đây là các bạn trẻ.
Về vấn đề hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia, doanh nhân trẻ Lê Thị Hồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn In Nhật Hàn đặt câu hỏi.
Vừa qua, chính phủ đã phê duyệt đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia nhằm hình thành kho dữ liệu về con người, kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong thời gian tới, chính phủ có giải pháp gì để kết nối, liên thông các dịch vụ từ dữ liệu này nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ khai thác, ứng dụng trong quá trình vận hành doanh nghiệp của mình?
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời.
cơ sở dữ liệu là nó rất là quan trọng đối với lại cái chuyển đổi số này. Hay là khi có cơ sở dữ liệu thì mới có cái trí tuệ thông minh, có Big Data thì mới có AI đó. Đấy. Cơ sở dữ liệu là hết sức quan trọng. Vì vậy cho nên là chính phủ đã lấy cái năm 2023 là năm cơ sở dữ liệu. Đấy. Và bắt đầu cái xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia. Song song với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia là xây dựng cơ sở dữ liệu các bộ, các ngành, các địa phương. Rồi phát động cái phong trào chung là xây dựng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp. Đó. Rồi các cái chủ thể, rồi các cái tổ chức, rồi phát động cái phong trào là xây dựng cơ sở dữ liệu cá nhân, cơ sở dữ liệu tập thể. Và các cái cơ sở dữ liệu này nó phải kết nối với nhau. Và trong quá trình kết nối với nhau đó thì nó sẽ kết nối với doanh nghiệp. Cái mục tiêu chính là như vậy. Và đang triển khai cái cơ sở dữ liệu quốc gia, và chính phủ thì đang chỉ đạo các bộ ngành phải hoàn thành cái cơ sở dữ liệu quốc gia của mình. Chính phủ đang thúc đẩy cái này một cách rất là tích cực để cho các bạn có cái điều kiện tiếp cận nhanh hơn, nhiều hơn với cơ sở dữ liệu của các bộ, các ngành, các địa phương trong quá trình để phát triển của mình.
Đối với vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, đoàn viên Nguyễn Thị Quỳnh Thư, công chức xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội đặt câu hỏi.
Xin chính phủ chia sẻ, ngoài yếu tố về con người thì Việt Nam của chúng ta cần có những giải pháp như thế nào về thể chế cũng như là công nghệ để thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Xin trân trọng cảm ơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ hai giải pháp cơ bản.
Ứng dụng chuyển đổi số và cắt giảm các thủ tục hành chính là hai trong nhiều cái giải pháp để mà giảm cái thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, giảm cái chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp. Rồi cái vấn đề thứ ba là cho vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới hải đảo. Và Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm đến cái khu vực này. Muốn chuyển đổi số ở khu vực này thì có hai cái rất cơ bản là sóng và điện. Chính phủ cũng tập trung vào, một là lấp cái điểm lõm về sóng, hai là lấp cái điểm lõm về điện, và cái chính sách ưu tiên để làm sao khuyến khích nâng cao cái năng lực công nghệ thông tin của người dân, doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa.
Kết luận phiên đối thoại, nhân dịp tháng thanh niên 2024, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến các đồng chí bí thư Trung ương Đoàn và toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng đã đưa ra 5 yêu cầu đặt ra về chuyển đổi số đối với nền kinh tế là xây dựng chiến lược bài bản, tổng thể với lộ trình phù hợp. Thực hiện có trọng tâm trọng điểm, đổi mới phương thức quản lý vận hành quản trị xã hội theo hướng hiện đại số hóa, phát huy tính chủ động sáng tạo đột phá của mọi chủ thể, nhất là thế hệ trẻ, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Trong đó, thanh niên phải là lực lượng xung kích nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số. Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên cùng toàn thể thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần năm xung kích, trong đó thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia là xung kích trong nâng cao nhận thức số, xung kích xây dựng, hoàn thiện thể chế số, xung kích phát triển hạ tầng số, xung kích đào tạo nguồn nhân lực số, xung kích trong đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp và văn hóa số. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ rõ 6 khát vọng thanh niên Việt Nam phải có là khát vọng đóng góp cống hiến, khát vọng học tập, rèn luyện, khát vọng đổi mới sáng tạo, khát vọng lập thân, lập nghiệp, khát vọng hội nhập phát triển và khát vọng đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh toàn dân tộc. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn và thanh niên phát triển đúng vị trí vai trò tầm quan trọng, sứ mệnh của mình, xử lý kịp thời các kiến nghị, có chính sách ưu tiên phù hợp, hỗ trợ đoàn và thanh niên khi gặp khó khăn, nhất là đối tượng yếu thế. Các tổ chức chính trị xã hội phải phối hợp, hỗ trợ đoàn thanh niên tạo sức mạnh tổng hợp. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp các ngành, các địa phương và nhân dân cả nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn đoàn thanh niên khẳng định vị trí vai trò sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động, nhất là trong những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm đã nêu. Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã gặp mặt biểu dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.
Vào chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng tiểu ban Kinh tế xã hội Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã chủ trì phiên họp thứ 2 của tiểu ban để thảo luận về đề cương báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn từ năm 2021 đến 2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2026 đến 2030.
Dự thảo đề cương báo cáo gồm 3 phần: đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, tổ chức thực hiện. Thảo luận về dự thảo đề cương báo cáo, các thành viên của tiểu ban có nhiều ý kiến thể hiện cách tiếp cận, xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổng thể trên các lĩnh vực. Trong đó tập trung vào một số nội dung như tình hình kết quả, bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp để đạt được mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra, nhất là phương châm chỉ đạo, các mục tiêu chiến lược phát triển, phương án tăng trưởng, các ý tưởng mới đột phá sáng tạo, phù hợp với tình hình bối cảnh quốc tế và đất nước thời kỳ mới, nhất là làm mới các động lực cũ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, ngành mới nổi, hình thức, tên gọi, kết cấu, ngôn ngữ, thể hiện báo cáo. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng tiểu ban, ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các đồng chí thành viên tiểu ban và các đại biểu dự họp, yêu cầu tổ biên tập tiếp thu, tổng hợp, bổ sung vào dự thảo đề cương báo cáo để trình Bộ Chính trị. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, dự thảo báo cáo có kết cấu hợp lý, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và nêu khá nổi bật những vấn đề cốt lõi, cơ bản nêu được những nét mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai chiến lược, những kết quả 5 năm thực hiện chiến lược trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức mới, vượt dự báo, xác định nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, cơ bản dự báo tình hình thời gian tới để trên cơ sở đó đề ra định hướng, quan điểm và nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo với nội dung mang tầm tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo lớn nhưng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá. Tránh đưa vào những nội dung không cần thiết, sáo rỗng, không nội hàm cụ thể, khó vận dụng. Về một số công việc cần tập trung triển khai sắp tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thường trực tổ biên tập xác định một số nội dung mới, quan trọng để triển khai nghiên cứu sâu, phục vụ xây dựng báo cáo kinh tế xã hội, theo dõi bám sát các nội dung cuộc họp của Bộ Chính trị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề cương chi tiết của báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo Bộ Chính trị để trình Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bám sát kế hoạch làm việc của tiểu ban, tổ chức công việc khoa học hợp lý, tiết kiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng cao nhất. Thủ tướng tin tưởng với nỗ lực cao nhất, với trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần cầu thị, tiểu ban sẽ xây dựng báo cáo với chất lượng cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban chấp hành Trung ương giao phó, góp phần vào tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14 của Đảng.
Hôm nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa 15. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
Tại hội nghị này, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến đối với 8 dự án luật, đề nghị các đại biểu tập trung phân tích những nội dung còn có phương án khác nhau, ra soát các điều khoản cụ thể trong dự thảo luật đã đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, sự thống nhất đồng bộ với pháp luật mới được ban hành hay chưa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu Quốc hội quan tâm đến những quy định về điều khoản áp dụng pháp luật, bởi nếu quy định không đầy đủ, không rõ ràng, thì luật ban hành xong vẫn còn có những vướng mắc bất cập, khó triển khai thực hiện. Đặc biệt cần ra soát để không bị sơ hở, ngăn chặn được tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích của cơ quan quản lý mà chưa xem xét thỏa đáng đến các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần này có ý nghĩa rất là quan trọng trong công tác lập pháp tại kỳ họp thứ 7 này. Kỳ họp thứ 7 này thì chương trình xây dựng pháp luật là rất nặng. Dự kiến là Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật và ngoài ra còn cho ý kiến thêm 10 dự án luật khác. Chưa kể một số lượng khá lớn mà các dự thảo nghị quyết chính phủ đang đề xuất. Thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo các cơ quan rà soát lại và để phân kỳ những cái gì cấp bách mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng làm ngay thì đưa vào kỳ họp thứ 7. Cái gì mà chưa đủ chín, chưa đủ rõ, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì có thể để kỳ họp thứ 8 hoặc chậm lại.
Trong hôm nay, thảo luận về luật đường bộ, các đại biểu chỉ ra những vụ tai nạn thời gian gần đây xảy ra tại tuyến cao tốc Cam Lộ, La Sơn. Nhiều đại biểu đề nghị quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ đối với đường cao tốc. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp cho rằng.
phát triển đường cao tốc, có nơi thì chỉ có 2 làn xe thôi. Bây giờ nếu mai mốt mà muốn nới rộng ra thêm 2 làn xe nữa là 4 làn xe, mà nhưng trong hiện tại chúng ta chưa giải phóng mặt bằng, thì lần sau nữa chúng ta giải phóng mặt bằng là cực kỳ khó khăn. Đợi tới làm xong rồi 5 năm, 10 năm sau tiếp tục giải phóng nữa. Tôi nghĩ rằng là giải phóng mặt bằng trước, đền bù giải phóng như theo giải trình đó là chỉ chiếm tỷ lệ tổng mức đầu tư khoảng từ 10 đến 20% thì nó không là nhiều lắm. Cho nên cái việc mà phân kỳ giải phóng mặt bằng có tạo hành lang đường bộ, đường cao tốc để đảm bảo an toàn rất phù hợp.
Tuy nhiên đại biểu Trần Văn Lâm đoàn Bắc Giang đề nghị cân nhắc thêm đến hiệu quả kinh tế.
Bây giờ dự án mà cứ giải phóng mặt bằng hết, đầu tư hết xong rồi để mặt bằng đấy trống mà đến lúc mấy chục năm sau mới lại đầu tư tiếp thì có hiệu quả hay không? Thì nói tóm lại là vấn đề đây là phải tính toán hiệu quả kinh tế của cái việc giải phóng quy mô làn xe này làm như thế nào mà nó hiệu quả nhất về mặt kinh tế thì chúng ta làm. Chứ còn cái vấn đề sợ rằng dân lấn chiếm cái này nọ hay là xây dựng thì chúng tôi đã có quy hoạch, và cái việc mà trách nhiệm quản lý quy hoạch là chính quyền các địa phương đã phải quản lý rồi. Quản lý quy hoạch yếu kém thì kể cả giải phóng rồi dân vẫn lấn chiếm cơ mà. Vậy thì đây là cái vấn đề đề nghị cân nhắc thêm.
Cũng trong ngày làm việc, các đại biểu cho ý kiến vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Đa số đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo luật có nhiều chính sách mang tính đột phá, thể hiện tinh thần phân cấp phân quyền cho thủ đô nhằm hướng tới xây dựng thủ đô văn minh hiện đại, phát triển nhanh và bền vững. Về phát triển mô hình thành phố trong thành phố, đại biểu Hoàng Văn Cường đoàn thành phố Hà Nội đề nghị quy định cụ thể nội dung trao quyền cho thành phố thuộc thủ đô phải khác so với cấp quận, huyện. Các đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể về quản lý không gian ngầm, người sử dụng đất thuộc địa bàn thành phố Hà Nội được sử dụng lòng đất theo chiều thẳng đứng trong phạm vi ranh giới thửa đất tính từ mặt đất đến mức độ giới hạn độ sâu do chính phủ quy định. Quy định như vậy sẽ tạo sự linh hoạt, đảm bảo phù hợp với đặc điểm địa chất và tiềm năng khai thác sử dụng không gian ngầm của từng khu vực. Về thiết chế gắn với hoạt động đổi mới sáng tạo của thủ đô, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai đề nghị.
Tôi cho rằng Hà Nội nên tận dụng và nên có sự gắn kết các cái thiết chế của Hà Nội với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia để chúng ta có thể thực hiện tốt hơn chính sách về khoa học công nghệ rồi đổi mới sáng tạo ở trong dự án luật này. Có thể chúng ta quy định hẳn một khoản về trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia gắn kết với hoạt động đổi mới sáng tạo của Hà Nội được không? Và đổi mới sáng tạo thì ngoài thiết chế con người thì là còn liên quan đến vấn đề kinh phí tiền nữa. Thì tôi cho rằng cũng có thể cần thiết có những cái quỹ về đổi mới sáng tạo ở trong này.
Về phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng TOD, dự thảo luật chỉnh lý theo hướng dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD sẽ do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư nếu chỉ sử dụng ngân sách thành phố, không giới hạn về tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị việc quy định chủ trương đầu tư dự án tổng thể TOD cũng cần được thực hiện theo quy định tại luật đầu tư công để đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu cấp bách về phát triển giao thông công cộng tại thủ đô Hà Nội. Cũng trong hôm nay, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi và dự án luật lưu trữ sửa đổi.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Kim Song Nam, Trưởng ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Quốc vụ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên dẫn đầu đang thăm và làm việc tại nước ta.
Đồng chí Trương Thị Mai hoan nghênh đồng chí Kim Song Nam và đoàn thăm Việt Nam trong bối cảnh tròn 5 năm kể từ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un. Hai bên đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư trân trọng đề nghị đồng chí Kim Song Nam chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un. Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân Triều Tiên đạt được kể từ sau Đại hội lần thứ 8 Đảng Lao động Triều Tiên đến nay. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Triều Tiên sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong xây dựng và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Đảng, Chính phủ và Nhân dân Triều Tiên, luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ đoàn kết của Triều Tiên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của Việt Nam. Đồng chí Kim Song Nam chân thành cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và được chứng kiến những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Kim Sông Nam giới thiệu về một số thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân của Đảng Lao động Triều Tiên kể từ Đại hội lần thứ 8 đến nay. Đồng chí Kim Sông Nam khẳng định, Đảng, Chính phủ Triều Tiên luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành và lãnh đạo hai nước gây dựng, sẵn sàng cùng Việt Nam quán triệt thực hiện những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước.
Như chúng tôi đã thông tin trong phần đầu chương trình, vào chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống Putin được nhân dân Nga tín nhiệm bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 2024-2030 với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại của Liên bang Nga, thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân Nga đối với Tổng thống Putin trong việc lãnh đạo nước Nga phát triển trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc đến Tổng thống Putin, nhân dân Nga và thân nhân những người bị nạn trong vụ khủng bố tại Moscow vào chiều tối ngày 22 tháng 3 năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam trân trọng sự giúp đỡ to lớn của Liên bang Nga trong Liên Xô trước đây cũng như ngày nay đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Nhấn mạnh Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Tổng thống Putin trân trọng cảm ơn lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự thăm hỏi chia sẻ kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước những mất mát của nhân dân Nga trong vụ khủng bố ngày 22 tháng 3 năm 2024. Khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy của Liên bang Nga. Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, văn hóa, du lịch. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời và thống nhất hai bên sẽ phối hợp thu xếp thời điểm phù hợp.
Chủ trì phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo xây dựng thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia vào sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện phương án đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao, bảo đảm đồng bộ và thống nhất. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h, vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khi có nhu cầu, còn tuyến đường sắt hiện hữu sẽ chuyển sang phục vụ vận tải hàng hóa. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có thể đóng góp khoảng 1 điểm phần trăm tăng trưởng GDP mỗi năm trong giai đoạn 2025-2037.
Bộ Giao thông Vận tải đang cập nhật thông tin về nhu cầu nguồn vốn, tiến độ giải ngân các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá tổng thể khả năng cân đối nợ công và khả năng trả nợ trong trường hợp vay vốn ODA. Phối hợp với các bộ ngành liên quan, các cơ quan xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực đường sắt đến 2030, tầm nhìn đến 2045, trước mắt ưu tiên xây dựng phương án đào tạo phát triển nguồn nhân lực đường sắt tốc độ cao.
Một số ý kiến cho rằng ngoài mục tiêu vận tải hành khách, tuyến đường sắt tốc độ cao phải giải quyết được điểm nghẽn vận tải hàng hóa nhằm thay đổi cơ cấu của thị phần vận tải. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu, giải trình làm rõ các ý kiến được nêu tại phiên họp, trong đó phải làm rõ hiệu quả kinh tế, kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao kết hợp vận tải hành khách với hàng hóa trên thế giới, tổ chức bộ máy quản lý, vận hành đồng bộ, thống nhất, phương án tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ tiến tới làm chủ và xây dựng ngành công nghiệp đường sắt trong nước.
Về kỹ thuật là phải đảm bảo cái tính đồng bộ thống nhất về quy chuẩn từ thiết kế cho đến hạ tầng, cho đến các cái phương tiện đường ray, cho đến trên rề toa xe, rề đầu máy. Và cái quan điểm của Bộ Chính trị là chúng ta phải làm chủ cái công nghiệp. Cái đồng bộ đây là đồng bộ ở các cái tuyến Bắc Nam, các tuyến liên tỉnh, thậm chí đồng bộ ở khâu thiết kế về hạ tầng, về các cái vấn đề liên quan đến đường sắt nội thị.
Công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đường dây 500 kV cấp điện miền Bắc từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến phố nối tỉnh Hưng Yên mới chỉ đạt khoảng 43% tiến độ. Vẫn còn gần 300 khu vực ở cả 9 tỉnh, thành phố có đường dây đi qua chưa bàn giao mặt bằng, trong khi thời hạn bàn giao toàn bộ hành lang tuyến là ngày 31 tháng 3 đang đến rất gần. Vướng mắc này đã được chỉ ra tại cuộc họp giao ban trực tuyến, kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện dự án diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Nguyên Long phản ánh.
Mặc dù công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đường dây 500 kV từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đến nay có tăng so với cuộc họp giao ban ngày 12 tháng 3 vừa qua được khoảng 12%, song vẫn còn hơn một nửa số khoảng néo trên toàn tuyến chưa được bàn giao. Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị.
Và đến nay thì còn phần hành lang tuyến thì vận động bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến từ ngày 12 tháng 4 năm 2024, tức là có lùi đi 12 số của kế hoạch trước đây.
Liên quan đến khung chính sách giữa các địa phương vẫn còn nhiều khác biệt, dẫn đến kéo dài thời gian triển khai, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Đặng Hoàng An nêu kiến nghị.
Chúng tôi cũng đang chuẩn bị song song cái phương án để trình Bộ Tài nguyên Môi trường để báo cáo Thủ tướng. Tinh thần là sẽ lấy cái khung cao nhất có thể của các tỉnh xong chúng ta nhân đồng bộ ra cho 9 tỉnh. Đây là cái ý định mà chúng tôi đang bàn với Bộ Tài nguyên Môi trường. Thì cũng mong các đồng chí ở Bộ Tài nguyên Môi trường thì khi mà EVN trình lên chắc trong vài ngày tới thôi sẽ trình lên. Thì Bộ Tài nguyên Môi trường công chí thẩm định báo cáo Thủ tướng nên làm sao để cho các một là các địa phương sau này thì một là cái khung không có tình trạng như Bộ trưởng nêu là nó thấp hơn so với cái mà khung sách của tỉnh. Đây là điểm nhất. Thứ hai là nó cũng tạo điều kiện cho bà con.
Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thời gian để hoàn thành toàn bộ công trình chỉ còn khoảng 3 tháng. Nếu đẩy mạnh tiến độ toàn tuyến, trong đó không bàn giao toàn bộ hành lang tuyến đúng kế hoạch, sẽ có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành dự án. Để công trình đảm bảo đúng 30 tháng 6 đưa vào khai thác, kịp thời cấp điện cho cao điểm mùa khô ở miền Bắc, các bộ ngành địa phương và các đơn vị liên quan phải triển khai nhanh và đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các địa phương.
Đề nghị các tỉnh, thành phố có dự án đi qua đấy, thì cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chủ đầu tư, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để các cái hộ dân trong vùng dự án đồng thuận hoàn thành cái bàn giao mặt bằng hành lang tuyến, cũng như là các khoảng néo trong tháng 3, tức là đến 31 tháng 3 là phải cơ bản hoàn thành cái việc này. Để bảo đảm dự án có thể triển khai thi công, để kéo dây vào đầu tháng 4, muộn nhất là 10 tháng 4 là phải kéo dây thì mới bảo đảm an toàn cho công trình.
Một thông tin kinh tế tích cực. Từ sau Tết đến nay, các doanh nghiệp ngành dệt may và da giày đã có thêm nhiều đơn hàng và đã bắt đầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn để phục vụ mở rộng sản xuất. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
6 giờ chiều, tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Boker Việt Nam, khu công nghiệp Đồng An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đối tác của Adidas. Không khí làm việc nhộn nhịp, gần 4.600 công nhân tại hai xưởng chính đều tăng ca đến 20 giờ. Anh Trần Xuân Bằng, phó phòng quan hệ lao động của công ty Boker cho biết, từ quý 4 năm 2023 đến nay, công ty liên tục nhận thêm đơn hàng và có thể đảm bảo việc làm cho người lao động ít nhất đến hết năm 2024. Doanh nghiệp cần tuyển thêm 1.000 người nữa để đáp ứng nhu cầu đơn hàng ngày một gia tăng. Với mức thu nhập đối với công nhân may trung bình 10 triệu đồng một tháng là mức cao trong khu vực.
Đối với công nhân may mới gia nhập lần đầu tiên với công ty, có tay nghề hoặc có bậc nghề cơ bản đều có được thưởng, mức thưởng gia nhập thưởng cao nhất là 1 triệu đồng. Rồi đối với những cái người lao động đang làm tại Boker thì công ty cũng khuyến khích người lao động giới thiệu anh chị em bạn bè cùng gia nhập để làm việc thì họ đều được thưởng với mức thưởng là cao nhất cũng là 1 triệu đồng và không có giới hạn số lượng.
Còn tại doanh nghiệp đông lao động nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là công ty trách nhiệm hữu hạn Bouygues Việt Nam, năm ngoái đã cắt giảm gần chục nghìn người lao động thì nay cần tuyển 1.000 công nhân mới để đảm bảo tiến độ công việc. Đơn hàng của Bouygues đã được lấp đầy đến giữa năm, nhiều xưởng sản xuất thiếu lao động, nhà máy chấp nhận tuyển dụng cả lao động ngoài 40 tuổi đủ sức khỏe và có tay nghề. Tại công ty cổ phần may Việt Tiến, doanh nghiệp đang ra sức tuyển dụng nhân viên thiết kế mẫu dập, nhân viên may mẫu, nhân viên bán hàng, công nhân có tay nghề trong dây chuyền may. Anh Huỳnh Kim Sai, Chủ tịch Công đoàn Công ty Giày da Tài Lộc, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Từ tháng 4 cho tới tháng 8 là tụi em đi bình thường luôn á, là 150 cho tới 160, mười mấy ngàn đôi á. Thành ra là theo cái lượng hàng đó đối với lại cái nguồn nhân lực bây giờ thì là ít nhiều tụi em vẫn phải là tăng ca theo từng đơn vị. Ví dụ chỗ nào không kịp là phải tăng ca.
Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Định, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực da giày, vẫn đang treo bảng tuyển dụng 300 công nhân. Ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cho biết.
Một cái tín hiệu rất tốt với doanh nghiệp tôi là được khách hàng đặt hàng tương đối nhiều và chúng tôi đã nhận đơn hàng hết tháng 6 của năm 2024. Vì vậy mà cái nhu cầu lao động với doanh nghiệp là hết sức cần thiết, tuyển dụng lao động và người lao động tự tìm đến rất là nhiều.
Tại Đồng Nai, công ty trách nhiệm hữu hạn Brewell Việt Nam chuyên sản xuất giày thể thao xuất khẩu ở khu công nghiệp Long Khánh cũng tuyển dụng 900 công nhân sản xuất với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng với nhiều chế độ phúc lợi. Còn công ty TKG Tech Quang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai là công ty 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất giày thể thao thương hiệu Nike đang tiếp tục tuyển thêm lao động mới từ những ngày sau Tết với số lượng khoảng 700 người.
Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban trực tuyến quý 1, trong đó đáng chú ý có vấn đề cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên vườn hoa trên địa bàn. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân các quận huyện trên địa bàn sẽ cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 45 công viên vườn hoa. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay thành phố Hà Nội đã hoàn thành cải tạo 14 vườn hoa, đạt 31% kế hoạch. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và thiếu chỗ vui chơi giải trí cho người dân, thành phố Hà Nội cũng huy động nhiều nguồn đầu tư khác nhau để xây dựng mới 9 công viên hồ điều hòa với tổng diện tích trên 342 ha. Theo dự kiến hoàn thành từ nay đến năm 2027.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đã dự lễ chứng nhận hoàn thành xây lắp dự án nhà máy điện rác Thăng Long Bắc Ninh tại thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
Dự án nhà máy điện rác Thăng Long Bắc Ninh có tổng diện tích khoảng 5 hectare, công suất xử lý 500 tấn một ngày, công suất phát điện 11 MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng. Dự án sử dụng các công nghệ thiết bị tiên tiến nhập khẩu trực tiếp từ Phần Lan, đặc biệt dây chuyền tiền xử lý rác và lò đốt tầng sôi hoàn toàn lần đầu tiên được sử dụng tại nước ta. Sau khi nhà máy điện rác Thăng Long Bắc Ninh đi vào hoạt động, Bắc Ninh sẽ trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước xử lý toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày bằng công nghệ đốt rác phát điện công nghệ cao tiên tiến của thế giới.
Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đài Phát Thanh Quốc gia Bulgaria. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ đánh giá cao lịch sử đáng tự hào của Đài Phát Thanh Quốc gia Bulgaria sau 89 năm hình thành và phát triển. Nay đạt được những bước tiến quan trọng về công nghệ làm phát thanh số hiện đại và nhấn mạnh đây sẽ là lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai đài trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác được ký kết ngày hôm nay. Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh Quốc gia Bulgaria Milan Mitev đánh giá cao những bước phát triển hiện đại của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà ông cùng đoàn đã được chứng kiến khi trực tiếp thăm và làm việc với các đơn vị của đài. Đài Tiếng Nói Việt Nam sau gần 80 năm hình thành và phát triển trở thành một trong những cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, đa nền tảng, hội tụ cả 4 loại hình báo chí với 8 kênh phát thanh, 16 kênh truyền hình, 1 tờ báo in, 2 tờ báo điện tử cùng các ứng dụng trên điện thoại di động và các nền tảng xuyên biên giới có sức lan tỏa sâu rộng. Đài cũng phát sóng bằng tiếng Việt và 13 thứ tiếng dân tộc, 12 ngôn ngữ nước ngoài, có mạng lưới 13 cơ quan thường trú tại các châu lục trên thế giới.
Cũng sáng nay đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết về phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam phát động nhằm hưởng ứng Ngày Phát Thanh Thế Giới năm nay với chủ đề Phát Thanh, một thế kỷ phục vụ thông tin giải trí và giáo dục.
Diễn ra từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, cuộc thi đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi của thính giả yêu phát thanh từ khắp mọi miền đất nước. Ban giám khảo đã trao hai giải đặc biệt là chuyến tham quan Indonesia do Đại sứ quán Indonesia tài trợ, tác giả Đặng Diệu Hà, bút danh Hoài Hương ở thành phố Hồ Chí Minh với bài dự thi VOV Người bạn thân thiết của tôi đạt giải thưởng đặc biệt, chia sẻ.
Gọi là cái radio từ thời trước năm 1975, nó đã như một cái gì đó giống như là một người bạn, một cái điều rất là thân thiết, cảm giác gắn liền với mình, thành ra là tâm đắc rất là nhiều. Giống như là một cái slogan của 100 năm phát thanh thế giới á, nó là vừa giải trí vừa học tập là giáo dục. Chính cái Đài Tiếng Nói Việt Nam đã mang đến cho tôi thứ nhất là tình yêu văn học nghệ thuật, thứ hai là những kiến thức, tri thức từ nhỏ cho đến lớn rất là nhiều, và đó là những cái điều mà tâm đắc của tôi đối với đài.
Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ khẳng định:
chúng tôi rất bất ngờ và vô cùng xúc động trước sự quan tâm đặc biệt hàng trăm thính giả nghe đài và yêu đài phát thanh. Số lượng bài dự thi được chuẩn bị công phu cả về nội dung và hình thức đã thể hiện được sự trân trọng của quý thính giả với Đài Tiếng Nói Việt Nam, là cầu nối giúp Đài Tiếng Nói Việt Nam được đến gần hơn nữa tới công chúng của mình. Mặt khác, đây cũng là thước đo về những giá trị đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến sự phát triển của đất nước, cũng như thước đo về sự phát triển và lớn mạnh của ngành phát thanh Việt Nam nói chung và Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng.
Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cho biết, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam tổng cộng 15 bị can. Trong đó đã khởi tố 2 bị can là Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi nhận hối lộ. Quá trình điều tra xác định, 2 bị can này đã nhận số tiền hối lộ hàng tỷ đồng. Bước đầu các bị can đã nộp lại số tiền đã khai nhận với cơ quan điều tra.
Thông qua cái điều tra vụ án, lời khai của một số bị can trong cái vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, thì chúng tôi thấy là Nguyễn Văn Hậu đã có những cái hành vi chi phối, lũng đoạn và gây áp lực, ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Và để làm được cái việc này đấy, thì Hậu đã dựa vào cái mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện. Thì Bộ Công an là coi cái hành vi này là rất nguy hiểm, một dạng mới mà không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân mà còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cơ sở.
Về vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thương mại Xuyên Việt Oil, Đại tá Phan Bá Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 15 bị can. Các đối tượng đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền, trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua bán giá xăng dầu, quản lý sử dụng tài sản công. Các bị can đã không thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản theo quy định, mà dùng thủ đoạn gian dối, lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân và gây thất thoát tài sản cho nhà nước. Về tiến độ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương, cơ quan an ninh điều tra đánh giá đây là vụ án rất phức tạp, phạm vi rộng, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đại tá Phan Bá Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết thêm.
Kết quả điều tra cũng đã bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong việc tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi theo quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ và trái với nghị quyết 115 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng như là sai phạm trong việc thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số cái dự án điện mặt trời trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cái vụ án này cũng đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Thì đây cũng là một cái thuận lợi trong công tác chỉ đạo điều tra đối vụ án.
Một thông tin đáng chú ý khác là ông Nguyễn Ngọc Thủy, 42 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game và ông Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game vừa bị Bộ Công an bắt tạm giam.
Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an nhận được đơn của nhiều nhà đầu tư tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản. Để đảm bảo quyền lợi của người bị hại, cơ quan điều tra đề nghị những người mua cổ phần của công ty ông Thủy hiện còn dư nợ khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra. Trước đó vào năm ngoái, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh cho rằng bị Công ty Cổ phần Anh ngữ Apex Leader chiếm đoạt tiền học phí khoảng 6 tỷ đồng. Trong đơn họ cho biết đã phải chi hàng trăm triệu đồng mua khóa học tiếng Anh tại Apex Leader cho con, nhưng các cháu không được học vì trung tâm đã đóng cửa và không thể đòi lại tiền. Trong diễn biến mới nhất, hôm nay, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apex, chủ quản chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh Apex Leader thông báo sẽ tạm dừng việc hoàn học phí cho phụ huynh đến khi có kết luận của cơ quan chức năng. Apex Leader là chuỗi trung tâm Anh ngữ cho trẻ em được cấp phép từ năm 2016 với 120 trung tâm trên cả nước. Apex có khoảng 120.000 học viên.
Hàng chục nghìn người dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt do hạn mặn diễn ra gay gắt.
Ông Trần Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho biết, gần 2 tháng qua, nước trên sông Tiền bị nhiễm mặn cao nhất, trên 0,7 phần nghìn không thể sử dụng. Vì vậy, công ty phải thuê xà lan chở nước cách đó từ nhiều km cung cấp cho người dân. Mỗi tháng, công ty tổ chức chở nước vào 2 ngày, mỗi ngày 2 chuyến sáng và tối. Xà lan sau khi bơm đầy khoảng 700 mét khối ở khu vực thượng nguồn sông Tiền tại xã Sơn Định, Chợ Lách sẽ chạy hơn 4 km đến nhà máy xử lý. Chi phí mua, chở và xử lý 1 mét khối nước khoảng 22.000 đồng. Song công ty bán với giá gần 10.000 đồng 1 mét khối nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Cùng với chi nhánh cấp nước Chợ Lách, công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre còn vận hành 4 nhà máy cung cấp nước cho người dân thành phố Bến Tre, Châu Thành, Chợ Lách, Rồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, hai khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp với tổng công suất gần 70.000 mét khối một ngày. Thời gian tới, nếu mặn tiếp diễn, đơn vị sẽ điều thêm xà lan chở nước cho người dân.
Còn tỉnh Cà Mau cũng đang có gần 3.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Tại nhiều khu vực tập trung đông dân cư, nhiều người dân đã phải mua nước ngọt sử dụng hàng ngày. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Gia đình anh Võ Văn Vũ ở xã Biển Bạch đã phải mua nước ngọt sử dụng khoảng 2 tháng nay. Nhà có 4 nhân khẩu, sử dụng nước rất tiết kiệm, nhưng mỗi tháng gia đình tốn đến vài trăm nghìn đồng mua nước.
À, cái nước ở đây có chỗ thì pha ngọt, có chỗ thì nó pha phèn không à. Thay một tháng gì chứ cỡ 300 ngàn á. Có ít người mình giặt vũ đồ nó đỡ, còn ta nhà ta đông thì ta còn nhiều hơn nữa. Thì mình muốn đổi điện đó, cái nó ghé à. Ừ, nước hút quá nó cũng kẹt, bữa hai bữa nó mới bơm được. Lúc đó nó lâu lâu nó cũng, nếu như mình nó không kịp thì nó cũng ghé nó đổi đỡ cho mình, nó có nước mình xài đó. Chứ thôi đâu có nước rồi.
Thực trạng người dân phải mua nước sử dụng diễn ra phổ biến ở khu vực ấp Thanh Tùng và ấp 18 của xã Biển Bạch. Nguyên nhân là bởi khu vực này nước ngầm bị nhiễm mặn nên bà con không thể khoan để sử dụng. Nước được chở đến nhà bán với giá khoảng 50.000 đồng trên mét khối nên người dân sử dụng nước rất chắc chiêu. Bà Hà Thị Trúc, người dân địa phương, cho biết.
Này nước cực lắm. Đổi nước là mình xài suốt chứ đâu có nước khác đâu. Mình có tầng gì đó là em đổi khoảng 120 ngàn, đổi được 3 lu xi măng 700 lít. Giờ em ước sao được có kéo cái đường 500 này cho bà con ta xài được thoải mái. Có nước sạch rồi xài cho thoải mái. Kinh tế giờ ở đây cũng khó khăn lắm. Vuông giờ nuôi cũng không có trúng như hồi xưa. Còn nước thì đổi mình xài nhín vậy đó.
Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biên Bạch cho biết.
Giờ trên 400 hộ đó đi đổi nước hàng ngày, người dân người ta trở lại đến nhà người ta bơm lên cho mối thì nó trên dưới 50.000, là tổn thất về kinh tế của bà con, đó là cũng một số khó khăn. Hướng tới nữa thì 2024 này thì sẽ đầu tư một cái hệ thống lớn ở xã Biển Bạch Đông, rồi sau đó thì còn lại cái hệ thống mà nước của Tân Bằng là ưu tiên cho người dân Biển Bạch, thì tôi cái giải pháp đó là sẽ ổn, từ đây trở lên sẽ ổn định.
Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 2.600 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Trong đó có hơn 1.700 hộ dân đặc biệt khó khăn về nguồn nước. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định hỗ trợ 227 bồn nước cho những đối tượng thuộc hộ gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn không có dụng cụ trữ nước. Lực lượng chức năng cũng tiến hành nối dài đường ống và lắp đặt những vòi nước công cộng để giải quyết nhu cầu của bà con. Về lâu dài, những khu vực tập trung đông dân cư sẽ tiến hành xây dựng những trạm cấp nước tập trung giải quyết khó khăn của người dân.
Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên thời tiết khu vực Hà Nội và vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù vào sáng và đêm. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Mưa ẩm gia tăng vào buổi sáng sớm gây cảm giác khó chịu và tình trạng nồm ẩm có khả năng sẽ gia tăng. Trái ngược với thời tiết miền Bắc thì khu vực Nam Bộ nắng nóng vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Trong đó, miền Đông Nam Bộ có những điểm nắng nóng gay gắt 37 độ như Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Biên Hòa. Thời tiết khu vực Tây Nguyên nắng nóng cục bộ tại một số thành phố như Kon Tum, Gia Nghĩa, nhiệt độ cao nhất là 35 độ. Với khu vực miền Trung, từ Phan Thiết trở ra Đồng Hới, thời tiết có nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 30 đến 32 độ. Tại Thanh Hóa và Vinh, đôi lúc có mưa nhỏ.
Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên xác nhận các tay súng Hồi giáo cực đoan là thủ phạm của vụ tấn công khủng bố cách đây 4 ngày, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
Chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 22 tháng 3. Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu các nhà điều tra phải tiến hành điều tra khách quan về vụ tấn công và đưa thủ phạm ra trước công lý.
Мы знаем, что
Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ. Trong quá trình làm việc chung giữa các cơ quan đặc biệt và cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta, cần phải có câu trả lời cho một số câu hỏi, chẳng hạn như liệu các tổ chức Hồi giáo cực đoan, thậm chí có đầu óc khủng bố, liệu có thực sự quan tâm đến việc tấn công Nga, nơi hôm nay đang ủng hộ một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông. Tội ác khủng khiếp xảy ra ngày 22 tháng 3 ở thủ đô nước Nga là một hành động đe dọa, và câu hỏi ngay lập tức được đặt ra, ai được lợi? Rõ ràng, mục tiêu của những kẻ tấn công là gieo rắc sự hoảng loạn trong xã hội của chúng ta.
Công tác hỗ trợ nạn nhân cũng là một trong những chủ đề chính tại cuộc họp. Việc nhiều người tại Nga không phân biệt quốc tịch, độ tuổi và ở nhiều địa phương trên cả nước đã bày tỏ sự chia sẻ, đồng cảm với những nỗi đau của gia đình các nạn nhân và những người bị thương trong vụ tấn công, cho thấy sự đoàn kết, thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau của người dân trong những thời điểm khó khăn của đất nước. Và đây là đặc điểm nổi bật của xã hội Nga. Hơn 200 cuộc kiểm tra, khám xét và thu giữ đã được tiến hành, cùng hơn 500 cuộc phỏng vấn các nhân chứng. 4 nghi phạm chính của vụ tấn công đã thừa nhận tội trạng, cung cấp lời khai chi tiết về tình tiết vụ án và những người liên quan. Cơ quan điều tra hôm qua đã xác định và bắt giữ thêm 3 đối tượng tình nghi tham gia vào quá trình chuẩn bị cho vụ tấn công.
Sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng, lần đầu tiên Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại dải Gaza. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Nghị quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức cho tháng lễ Ramadan, tạo cơ sở cho một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững. Nghị quyết cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho toàn bộ các con tin. Bên cạnh đó, nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng viện trợ nhân đạo và tái khẳng định yêu cầu dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở quy mô lớn. Việc nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua lần này được xem là một bước đi đột phá, bởi Mỹ trước đây luôn sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an để bảo vệ đồng minh Israel trong việc trả đũa Hamas. Đại sứ Algeria tại Liên Hợp Quốc, Ama Benzema và Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Trương Quân, nhấn mạnh.
Tôi muốn cảm ơn tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an vì sự linh hoạt và tinh thần xây dựng cho phép chúng ta thông qua được nghị quyết đã được chờ đợi từ lâu này. Một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza, hướng tới chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu vẫn đang tiếp diễn trong suốt 5 tháng qua. Gần 6 tháng sau khi xung đột bùng phát, hơn 32.000 người dân vô tội đã thiệt mạng. Nghị quyết được thông qua ngày hôm nay có vẻ như đến quá muộn. Nhưng đối với hàng triệu người dân trên dải Gaza vẫn đang mắc kẹt trong thảm họa nhân đạo chưa từng có, thì nghị quyết này nếu được thực thi một cách đầy đủ và hiệu quả, vẫn có thể mang lại niềm hy vọng đã được chờ đợi từ lâu.
Trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng, khiến người dân Gaza đang đứng trước bờ vực của nạn đói, cộng đồng quốc tế không ngừng đẩy mạnh nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Israel và Hamas liên quan tới một thỏa thuận ngừng bắn trên dải Gaza. Theo các nhà phân tích, sau nhiều tháng đình trệ, Israel và Hamas đang ở rất gần với một thỏa thuận ngừng bắn hơn bao giờ hết. Với nghị quyết vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, cộng đồng quốc tế có thêm kỳ vọng các bên có thể sớm gạt bỏ bất đồng để chấm dứt giao tranh, dù trong ít ngày, để tăng cường hàng hóa viện trợ nhân đạo cấp thiết vào dải Gaza.
Hội nghị thường niên diễn đàn châu Á-Bắc Ngao hôm nay công bố báo cáo về triển vọng kinh tế châu Á.
Báo cáo nhận định châu Á vẫn sẽ là khu vực đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Cùng với sự hỗ trợ của tiêu dùng mạnh mẽ và chính sách tài khoá tích cực, tăng trưởng kinh tế châu Á dự kiến sẽ cao hơn năm 2023, đạt khoảng 4,5%. Dựa trên tính toán đánh giá sức mua, quy mô GDP của các nền kinh tế châu Á dự kiến sẽ chiếm 49% thế giới trong năm 2024, tăng 0,5% so với năm 2023.
Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo áp đặt trừng phạt các công ty công nghệ và dịch vụ tài chính của Nga, trong đó có công ty blockchain Atomize vì đã phát triển hoặc cung cấp dịch vụ bằng tài sản ảo nhằm tránh các lệnh trừng phạt trước đó nhằm vào Nga.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài đã đưa 13 thực thể và 2 cá nhân vào danh sách trừng phạt mới nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi của Nga, qua đó ngăn chặn Moscow sử dụng hệ thống tài chính quốc tế. Trong số các doanh nghiệp này có Atomize, công ty công nghệ tài chính do tập đoàn đầu tư Interos Holding của tỷ phú người Nga Vladimir Putin kiểm soát. Theo lệnh trừng phạt, các thực thể và cá nhân sẽ bị cấm giao dịch bằng đồng đô la và sử dụng hệ thống tài chính Mỹ.
Du khách tới châu Âu giờ đây có thể bắt đầu giấc ngủ đêm ở thủ đô Bruxelles của Bỉ và thức dậy ở Praha của Séc với dịch vụ tàu giường nằm mới. Mời quý vị cùng biên tập viên Mỹ Hà tìm hiểu rõ hơn về chuyến tàu đêm đặc biệt này.
Đây là chặng thứ hai trong mạng lưới tàu đêm đi qua 4 thành phố của châu Âu sau hành trình từ Bruxelles đến Berlin được European Sleeper triển khai vào tháng 5 năm ngoái. Van Buren, người đồng sáng lập công ty khởi nghiệp European Sleeper, cho biết.
Sáng kiến từ những chuyến tàu xuyên 4 thành phố trong đêm bắt đầu từ sự hối lỗi của những thành viên sáng lập về việc thường xuyên sử dụng dịch vụ hàng không làm tăng lượng khí thải carbon vào môi trường. Sự ra đời của những chuyến tàu nhanh là một giải pháp thay thế tốt cho việc đi máy bay hoặc sử dụng ô tô với mức đầu tư tương đối thấp.
Một ưu điểm nữa của những chuyến tàu đêm là giúp việc đi lại thoải mái hơn so với đi máy bay vì được khởi hành từ trung tâm thành phố này tới trung tâm thành phố khác, thay vì phải đỗ ở ngoại ô giống như các sân bay. Hành khách cũng có thể tiết kiệm được từ 2 đến 3 tiếng cho việc xếp hàng chờ lên máy bay và lấy hành lý phức tạp như khi đi máy bay.
Trước đây có nhiều chuyến tàu đêm hơn ngày nay và tôi muốn đưa chúng quay trở lại. Mọi người có thể ngủ và nghỉ ngơi trong khi di chuyển, sau đó thức dậy ở một thành phố mới đúng giờ, một điều thật kỳ diệu.
Một số nước châu Âu bày tỏ vui mừng khi các chuyến tàu đêm của European Sleeper đang quay lại trên khắp châu Âu. Chuyến tàu Goodnight đi qua Anvers của Bỉ, Rotterdam của Hà Lan và Dresden của Đức.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, 19 giờ tối nay 26 tháng 3, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Philippe Jouzier trong việc giành lại thế chủ động trong cuộc cạnh tranh suốt đi tiếp. Nhà cầm quân người Pháp khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng về chiến thuật và các phương án nhân sự cho trận đấu.
Trong những ngày qua, tôi luôn quan sát biểu cảm, thái độ và cách sinh hoạt của các cầu thủ. Tôi không lo lắng về tinh thần của họ, bởi tôi cảm nhận được họ đang tràn đầy sự khát khao vào sân cống hiến.
Ngày 28 tháng 3, các cầu thủ Việt Nam sẽ dự giải Bia Carom Ba Băng vô địch châu Á 2024 tổ chức ở Gangwon, Hàn Quốc. Tại đây, khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục chờ đợi sự tỏa sáng của Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh, bộ đôi vừa giúp Biap Karom Ba Băng Việt Nam có được chức vô địch đầu tiên trong lịch sử ở giải vô địch đồng đội thế giới 2024. Cơ thủ Trần Quyết Chiến chia sẻ.
Tôi đã được tham dự giải đồng đội thế giới rất là nhiều lần và cũng từng thất bại ở cái trận tranh huy chương rất là nhiều lần. Và lần này chúng tôi đã làm được. Trước khi ra đi thì chúng tôi có một cái hy vọng đó là sẽ có một cái huy chương. Cho dù nó là màu gì thì nó cũng là một niềm vui, niềm kiêu hãnh. Nhưng mà tuy nhiên cái huy chương vàng này nó là làm cho chúng tôi quá hạnh phúc, sung sướng và đầy mãn nguyện.
Sau giải vô địch châu Á 2024 tại Hàn Quốc, Quyết Chiến và Phương Vinh sẽ trở về Việt Nam chuẩn bị chinh phục World Cup tại thành phố Hồ Chí Minh từ 20 tháng 5 đến 26 tháng 5.
Hội Golf thành phố Hà Nội hôm nay công bố giải đấu lớn thứ hai trong năm và là giải có truyền thống lâu đời nhất của hội, giải Golf Hà Nội mở rộng, Cup Hub Life. Giải đấu năm nay dự kiến có khoảng 800 vận động viên tranh tài trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 4 trên sân golf Long Biên, Hà Nội. Trong đó bao gồm 80 vận động viên chuyên nghiệp, tranh quỹ tiền thưởng 500 triệu đồng và hơn 700 vận động viên nghiệp dư. Anh Nguyễn Huy Minh, đương kim vô địch giải golf Hà Nội mở rộng, chia sẻ.
Tôi rất là vui mừng khi thấy giải đấu của Hà Nội Open đang được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và năm nay có thêm một cái bảng chuyên nghiệp. Cho thấy rằng là Hà Nội Open là một giải luôn luôn được thay đổi và làm việc chuyên nghiệp hơn. Tôi cũng luyện tập thường xuyên và hết sức cố gắng để có những cái thành tích tốt nhất.
Cùng với việc mở bảng đấu cho các golfer chuyên nghiệp, một điểm mới khác của giải Hà Nội mở rộng 2024 là kết hợp cùng Hiệp hội Golf Việt Nam mang đến cơ hội thăng hạng cho các vận động viên trên bảng xếp hạng của VGA Tour.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng đồng bằng ven biển đêm và sáng có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc, cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc, cấp 4, cấp 5. Riêng khu Đông Bắc, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.